vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả. Và như thường lệ, chúng ta đến với nhau trong chương trình tối nay với những sự kiện thể thao cập nhật nhất. Ngay lúc này đây, trên đường dây có bình luận viên Việt Hoàng sẽ đồng hành với chương trình. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio và xin chúc các quý vị thính giả một tuần làm việc vui vẻ.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có thể nói rằng là tại A-League hiện nay, một lần nữa chúng ta lại cảm giác được rất là rõ ràng cái mạch chiến thắng cũng như là cái con đường đi tới ngôi vô địch của Sydney FC đậm nét hơn bao giờ hết trong cái chiến thắng hủy diệt 5-0 tại trận derby vừa qua tại thành Sydney, thưa anh.
Vâng, trong cái trận vào cuối tuần qua, trận derby thành Sydney thì mặc dù được thi đấu trên sân nhà thế nhưng Western Sydney Wanderers thì vẫn được đánh giá thấp hơn Sydney FC, bởi vì Sydney FC là đội bóng có tổ chức, và đặc biệt là trong 2 năm trở lại đây, kể từ khi huấn luyện viên Graham Arnold về dẫn dắt, thì ông đã xây dựng một lối chơi rất là chắc chắn, có tổ chức rất là tốt, và đặc biệt là lối chơi phòng ngự phản công rất là tuyệt vời. Còn Western Sydney Wanderers thì đầu mùa giải có vẻ như là một bình minh mới đang mở ra, thế nhưng mà sự chia tay của huấn luyện viên Tony Popovic đã để lại rất là nhiều công việc để làm, và huấn luyện viên mới Joseph Campbell thì vẫn đang làm quen với các cầu thủ, và ông muốn để các cầu thủ chơi về lối đá của mình. Thì trong cái trận đấu derby cuối tuần qua thì hai đội bóng thi đấu và tôi có cảm giác như Western Sydney Wanderers thi đấu như là Liverpool ở giải Ngoại hạng Anh, khi mà họ tiến công thì cũng khá là hay, thế nhưng phòng ngự rất là dở. Và còn Western Sydney FC thì họ thi đấu như Chelsea ở mùa giải năm trước, tức là họ thi đấu có tính tổ chức rất là cao và những cái pha phòng ngự phản công thì rất là tốt, và kết quả là Sydney FC đã giành chiến thắng đậm đà 5-0 trên sân của Western Sydney Wanderers, và đây là một chiến thắng có thể nói là hủy diệt. Và sau trận đấu này thì huấn luyện viên Joseph Campbell thì cũng nói là ông hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái thất bại này, và trong cũng như trong các cái trận đấu trước khi mà có được kết quả không tốt thì ông có nói rằng là đây là một quá trình chứ không thể làm có được kết quả ngày một ngày hai, và đặc biệt là ông muốn thay đổi cái lối chơi, thay đổi cái cách tiếp cận các cái trận đấu chứ không chỉ đơn thuần là thay đổi kết quả.
Vâng, có thể nói rằng là Joseph Campbell vẫn như vậy thôi. Ông vẫn là một cái ông thầy thiên rất là nhiều về cảm xúc, và ông muốn truyền cái cảm xúc của mình vào lối đá của các đội bóng mà do ông dẫn dắt. Chúng ta hy vọng rằng là trong cái tương lai gần đây thì Wanderers sẽ chơi tốt hơn với lối đá tấn công để đủ khả năng bù đắp cho lỗ hổng ở hàng phòng ngự. Trong khi đó, thưa bình luận viên Việt Hoàng, vừa qua hai đội bóng của thành phố Melbourne, Melbourne Victory và Melbourne City, trong vòng đấu vừa qua họ đều có được một bàn thắng, nhưng mà số phận của mỗi đội bóng thì nó lại đi về một hướng khác nhau, thưa anh.
Vâng, trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua thì mặc dù được thi đấu trên sân Amy Park là sân nhà, thế nhưng Melbourne Victory đã để thua 1-2 trước đối thủ rất là kỹ giờ, đó là Adelaide United. Có thể nói đây là một trận đấu rất là căng thẳng, và ở vào những phút cuối trận để bảo toàn chiến thắng của mình thì Adelaide United thậm chí còn phải lĩnh hai thẻ đỏ. Thế nhưng dù sao đi nữa thì đây cũng là một chiến thắng rất là quý giá cho Adelaide United, bởi vì với chiến thắng này thì họ đang vươn lên ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, còn Melbourne Victory thì hiện giờ đang nằm ngoài top 6 đội hàng đầu mà có thể dự được vòng chung kết Grand Final. Còn đội bóng cùng thành phố của Melbourne Victory là Melbourne City trong cuối tuần vừa qua thì mặc dù phong độ của họ không còn được chói sáng như những ở đầu mùa giải, thế nhưng họ cũng có một chiến thắng rất là nhẹ nhàng trước Central Coast Mariners, và hiện giờ Melbourne City đang vươn lên vị trí thứ 3 và cách đội đầu bảng là Sydney FC 6 điểm.
Nhân nói về đội bóng Melbourne City thì trong cuối tuần vừa qua có thể nói rằng là các fan hâm mộ bóng đá Úc cũng như là A-League xôn xao với một cái thông tin, đó là huyền thoại Tim Cahill sẽ rời đội bóng Melbourne City. Có thể nói đây sẽ là một cái mất mát không chỉ về năng lực mà về cả tinh thần đối với đội bóng này. Tuy nhiên có vẻ như những cái lời mà giải thích của Tim Cahill thì lại rất là hợp lý, đặc biệt là với cái hoàn cảnh hiện nay với cá nhân của cá nhân anh cũng như là với hoàn cảnh của Socceroos, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, có thể nói đây là một quyết định rất là bất ngờ khi mà Tim Cahill sau khi làm việc với cả ban lãnh đạo của Melbourne City thì đã đi đến quyết định là sẽ chấm dứt hợp đồng sớm để anh có thể được chuyển sang thi đấu cho bất kỳ một câu lạc bộ nào khác, dù là trong nước hay là nước ngoài. Và việc Tim Cahill dã từ Melbourne City thì rất là nhiều người đặt dấu hỏi là tại sao. Thế nhưng mà Tim Cahill thì có nói rất là đơn giản là anh chỉ còn khoảng 30 đến 50 trận đấu còn lại trong sự nghiệp đỉnh cao của mình, kể cả ở cấp câu lạc bộ lẫn cấp đội tuyển quốc gia. Và và anh muốn được thi đấu nhiều hơn, bởi vì hiện giờ tới tháng 12 này là anh sẽ là 38 tuổi và anh muốn thi đấu 30 đến 50 trận đấu này trong khoảng 1 đến 2 năm tới để trước khi giã từ sự nghiệp, chứ anh không muốn kéo dài quá khi mà thể lực không còn đảm bảo. Và một điều nữa là mong muốn trái bóng của Tim Cahill là một lần nữa được cùng đội tuyển Socceroo để tham dự cái vòng World Cup 2018 tại Nga. Và tất nhiên rồi, nếu như anh muốn được huấn luyện viên, một vị huấn luyện viên nào mới nào triệu tập thì anh phải có một phong độ tốt và chứng minh được thể lực của mình cũng như là cái phong độ của mình. Chính vì cái lý do này mà Tim Cahill đã quyết định ra đi dã từ Melbourne City, bởi vì kể từ đầu giải tới giờ thì anh mới xuất phát có một trận và 6 trận còn lại, 6 cái lần ra quân còn lại của anh đều là ra quân từ băng ghế dự bị. Có vẻ như Melbourne City mặc dù đã đổ nhất nhiều tiền vào một ngôi sao đắt giá thế như thế này, thế nhưng mà họ không muốn đội bóng của mình, xây dựng một đội bóng của mình dựa quá nhiều vào một lão tướng, và đặc biệt là lối chơi của họ thì sẽ dựa vào những cái đường truyền cho Tim Cahill, những đường truyền bóng bổng, thì có lẽ cái sự chia tay này là hợp lý đối với cả hai bên.
Vâng, về phần chúng ta những người hâm mộ thể thao cũng như là bình luận thể thao thì cá nhân tôi vẫn hy vọng rằng là cái vị tân huấn luyện viên của đội tuyển soccer sẽ vẫn cho Tim Cahill một cơ hội, cho dù là có thể anh sẽ không được chơi nhiều tại vòng chung kết World Cup, hoặc là cũng có thể anh sẽ là con át chủ bài, nhưng mà cái ngưỡng 4 lần tham dự World Cup đối với bất cứ một cầu thủ nào và đối với đội tuyển Úc chắc chắn là Tim Cahill. Không chỉ cá nhân anh mong muốn mà những người hâm mộ đều mong muốn để anh đạt được cái mốc ấy và đi vào cái lịch sử bóng đá thế giới. Chúng ta sẽ cùng chờ xem tại World Cup 2018 sắp tới đây, và đặc biệt là trong thời gian tới khi mà đội tuyển triệu tập các cầu thủ chính thức của mình cũng như là công bố ông thầy của Socceroos. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta chia tay với A-League cũng như là những diễn biến trong đội hình của Socceroos cũng như những đồ đoán của với Socceroos đến với giải bóng đá ngoại hạng Anh EPL. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có thể nói rằng là trận đấu được mong chờ nhất trong tuần vừa qua, trong vòng đấu vừa qua diễn ra tại thành Manchester giữa Manchester United và Manchester City. Và có vẻ như là ông thầy Mourinho không hề vui một chút nào, đặc biệt khi mà kỷ lục của ông thầy này đã bị phá.
Vâng, có thể nói trận đấu được mong chờ nhất không chỉ ở giải Ngoại hạng Anh mà đối với cả các cái khán thính giả của môn túc cầu, hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới, thì diễn ra vào rạng sáng nay giờ của Úc trên sân vận động Old Trafford ở thành phố Manchester giữa Quỷ Đỏ Manchester United và Manchester City. Thì đây là một trận đấu rất là mong đợi, bởi vì hiện giờ Manchester City thì thi đấu như là diều gặp gió với phong độ rất là tốt và dường như không có một đội bóng nào có thể cản bước được Manchester City, và đối thủ mà có khả năng duy nhất được chặn chân cạnh tranh với chức vô địch với Manchester City trong mùa giải năm nay ở giải Ngoại hạng Anh đó chính là Manchester United, và có thể nói đây là một trận đấu có ý nghĩa cũng khá là lớn tới cái chức vô địch trong mùa giải năm nay. Và trận đấu đã diễn ra có lẽ là theo kịch bản của rất là nhiều người đã dự đoán trước, tức là Manchester City tiếp tục thi đấu với phong độ rất là cao và kiểm soát phần lớn của bóng trong trận đấu, và họ giữ có những lúc thời điểm tới 75% quyền kiểm soát bóng, và Manchester United thì chỉ có 25% quyền kiểm soát bóng. Và Manchester City trong trận đấu này đã giành chiến thắng 2-1, mặc dù hai bàn thắng của họ thì có phần khá là may mắn từ những cái quả đá phạt góc, và có thể nói là bóng đẩy rất là may mắn vào chân các cầu thủ của Manchester City, trong đó có David Silva và Otamendi, và hai cầu thủ này đã không bỏ lỡ những cơ hội ngàn vàng để đưa Manchester City giành chiến thắng trong trận đấu này. Còn về phần Manchester United, sau trận thua này thì họ đã để cách Manchester City tới 11 điểm. Thì đây là một khoảng cách khá là xa khi đã đi được gần mùa giải. Nhưng dù xa đi nữa thì giải Ngoại hạng Anh vẫn là một trong những cái giải đấu khó đoán nhất trên thế giới. Còn hơn 20 trận đấu nữa phải thi đấu. Có lẽ nhiều khán giả và nhiều người hâm mộ trái bóng túc cầu thì hy vọng rằng giải Ngoại hạng Anh năm nay sẽ còn nhiều bước ngoặt và còn nhiều bất ngờ nữa. Chưa biết chừng cái thất bại này sẽ lại là đòn bẩy về tâm lý để giúp thầy trò các huấn luyện viên Mourinho lập được một kỳ tích nào đó cuối mùa giải năm nay. Còn về phần ông thầy Mourinho thì kể từ khi mà sang giải Ngoại hạng Anh dẫn dắt Chelsea năm 2003 thì ông có một cái kỷ lục cho đến tận bây giờ mới bị phá vỡ. Đó là ông đã trong tất cả các trận đấu trên sân nhà vào ngày Chủ nhật thì ông chưa để thua một trận đấu nào và phần lớn là giành chiến thắng. Thế nhưng mà vào tối Chủ nhật ngày hôm qua giờ của Anh thì đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola đã phá được cái kỷ lục này. Họ cũng phá một cái kỷ lục khác nữa, tức là 40 trận trên sân nhà bất bại của Manchester United kể từ từ tháng 9 năm ngoái, và cái trận thua gần đây nhất mà họ để thua trên sân nhà cũng chính là trận thua trước Manchester City ở mùa giải năm ngoái vào tháng 9 năm 2016. Và trong cuối tuần qua thì một số ông lớn khác cũng bị các đội bóng yếu hơn cầm chân. Chelsea bị West Ham. Chelsea để thua West Ham trên sân khách với tỷ số là 1-0. Arsenal bị Southampton cầm hòa là 1-1. Liverpool thì bị Everton cầm hòa 1-1. Chỉ có Spurs là đội bóng khác trong nhóm 6 đội hàng đầu giành chiến thắng 5-1 trước Stoke City. Vào thời điểm hiện tại thì Manchester City đang dẫn đầu giải Hoàng Anh với 46 điểm. Manchester United theo sau với 35 điểm. Chelsea đứng ở vị trí thứ 3 với 32 điểm và Liverpool đứng ở vị trí thứ 4 với 30 điểm.
Vâng, đó là những diễn biến tại EPL giải Ngoại hạng Anh, và cũng có một phần nào đó liên quan đến EPL. Cầu thủ đã xuất thân và nổi tiếng từ giải Ngoại hạng Anh đó là Cristiano Ronaldo trong màu áo của MU trước đây. Nay một lần nữa anh phải khiến thế giới phải trầm trồ với quả bóng vàng thứ 5 trong suốt sự nghiệp của mình cho tới thời điểm hiện tại, khi mà sự nghiệp của anh vẫn đang rất là lộng lẫy, tỏa sáng trên đấu trường bóng đá thế giới. Cristiano Ronaldo đã chính thức giành quả bóng vàng của 2017. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là cái thành tích của anh không dừng ở đó, mà mới đây khi mà thống kê lại những cái con số ghi bàn của cầu thủ này, người ta phải trầm trồ khi mà mỗi năm trong vòng 7 năm liên tiếp anh đều ghi hơn 50 bàn thắng. Bình luận viên Việt Hoàng, anh đánh giá như thế nào về cái cầu thủ thực sự gọi là siêu sao này?
Vâng, siêu sao hay chúng ta gọi là siêu nhân, khi mà có thể nói trong 7 năm trở lại đây, mỗi một năm Ronaldo ghi được hơn 50 bàn thắng ở tất cả các cái cấp độ, có đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ, thì đây có thể nói là một cái thành tích phi thường và rất khó có thể có một cầu thủ nào nữa có thể vượt qua được cái mốc này. Messi cũng chỉ có 5 mùa giải liên tiếp ghi được hơn 50 bàn thắng, và ngôi sao tiền đạo mà nổ súng đều nhất ở giải Ngoại hạng Anh là Harry Kane cũng chỉ có mới có một mùa giải ghi được hơn 50 bàn thắng. Thì có thể nói cái kỳ tích này giúp cho Ronaldo xứng đáng là trở thành, sẽ khi mà anh treo giày sẽ xứng đáng trở thành một huyền thoại của làng bóng đá thế giới, nếu như nó không nói là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Có một điều rất là hay, tức là Ronaldo có chia sẻ rằng là cậu con trai cưng của anh là Ronaldo Jr. có đặt ra mục tiêu là khi mà con trai này lớn lên, mục tiêu của Ronaldo Jr. sẽ là vượt qua cái bóng của người cha để trở thành cầu thủ vĩ đại nhất trên thế giới. Chúng ta sẽ chờ xem cậu con trai quý tử của Ronaldo có làm được điều này hay không. Thế nhưng có một điều, nếu các quý vị theo dõi thì Ronaldo hay chia sẻ các hình ảnh trên mạng xã hội của mình, và trong đó có những cái hình ảnh cậu con trai của mình có những pha đi bóng và dứt điểm rất là kỹ thuật giống như người cha của mình. Thì chúng ta hãy chờ xem Ronaldo Jr. Có phá được kỷ lục của người cha lập ra hay không.
Vâng, trong lúc đấy thì chúng ta nhìn lại một chút những cái con số ấn tượng kết nối với tên tuổi của Cristiano Ronaldo trong 7 mùa giải vừa qua. Năm 2011 Ronaldo ghi được 60 bàn, 2012 là 63 bàn, 2013 anh ghi 69 bàn thắng trong mùa giải, và 2014 là 61 bàn. Đến năm 2015 là 57 bàn thắng, và năm 2016 là 55 bàn thắng. Trong khi năm nay 2017 vẫn chưa thực sự kết thúc thì anh đã có 51 bàn thắng trong tay rồi, thưa quý vị. Đó là những cái con số tạo nên siêu sao Ronaldo và hình ảnh của anh. Và chắc chắn rằng là chúng ta sẽ còn được xem những bàn thắng của Ronaldo trong tương lai gần. Với quả bóng vàng thứ 5 của mình thì Ronaldo thực sự sẽ đi vào sử sách giống như là Pele, Maradona trong ngôi đền của bóng đá thế giới. Bây giờ chúng ta trở về với thể thao của châu Á. Giải bóng đá nữ châu Á đã hoàn tất công việc bốc thăm rồi. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là nhìn lại cái bảng đấu mà có cả hai đội tuyển mà chúng ta đều quan tâm, đó là đội tuyển nữ của Úc, Matildas, và đội tuyển nữ Việt Nam, họ đều rơi vào một bảng đấu và đây được coi là bảng đấu tử thần, thưa anh.
Vâng, đây là một bảng đấu rất mạnh. Ở vòng chung kết Asian Cup dành cho phái nữ tại Jordan vào tháng 4 năm 2018 thì có 8 đội bóng được chia làm hai bảng. Ở bảng A thì có Jordan, có Trung Quốc, có Thái Lan và có Philippines. Ở bảng B thì là như anh Ngọc nói là bảng đấu tử thần, cùng có Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc và Việt Nam. Thì đây có thể nói là bảng đấu tử thần. Tử thần theo có nghĩa là ba đội bóng khá là cân bằng là Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia sẽ cạnh tranh hai chiếc vé. Còn đội tuyển Việt Nam thì đây là lần đầu tiên được bước ra đấu trường châu lục và có lẽ không được đánh giá cao, nhưng đây sẽ là một cái đợt mà đội tuyển Việt Nam được học hỏi kinh nghiệm khi mà họ sẽ thi đấu với những cái đội bóng hàng đầu ở châu lục. Đội tuyển Australia theo tôi nghĩ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch của giải Asian Cup năm nay, năm 2018. Lý do bởi vì trong tất cả những cái đối thủ mà ở cái vòng chung kết này thì đội tuyển Australia đều được đánh giá cao hơn, và đặc biệt là hai đối thủ cùng bảng của Australia là Nhật Bản và Hàn Quốc là hai đối thủ mạnh nhất, thì Australia đã từng giành chiến thắng trước Nhật Bản ở Cúp Tứ Hùng. Còn đối thủ mạnh nhất ở bảng A là Trung Quốc thì gần đây chúng ta cũng đã vùi dập Trung Quốc. Thì có lẽ chức vô địch gần như đã nằm chắc chắn trong tay của Australia nếu như chúng ta thi đấu đúng như phong độ của mình. Còn về phần đội tuyển Việt Nam thì tôi nghĩ trong những cái trận đấu gặp như Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là phải ghi được bàn thắng, bởi vì đây là lần đầu tiên được góp mặt tại một giải đấu trường châu lục, một bàn thắng hoặc là một điểm thôi trong các cái trận đấu ở vòng bảng cũng sẽ là một bước tiến lớn đối với bóng đá nữ của đội tuyển Việt Nam.
Tôi thì tôi nghĩ đây là một cái đấu trường, nó cũng như là một ngôi trường học để đội tuyển nữ của Việt Nam học hỏi thêm kinh nghiệm thi đấu, rồi là rút ra những cái bài học cho mình trong tương lai, đặc biệt là với vị trí là đội bóng có thể nói là hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ chơi tốt tại giải Asian Cup trong năm 2018, và tất nhiên rồi chúng ta sẽ cùng hướng theo cả bước chân của đội tuyển nữ Úc để mà xem là họ sẽ tỏa sáng như thế nào trong cái vai trò là một trong những đội bóng hàng đầu thế giới hiện nay trong thế giới bóng đá nữ. Chúng ta đến với một thông tin bên lề liên quan đến Quyền Anh. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, một lần nữa cái tên Manny Pacquiao và Conor McGregor lại khiến báo giới phải tốn nhiều giấy mực khi mà họ đang chuẩn bị với nhau, đang dàn xếp để có được một trận đấu trong đầu năm 2018. Tuy nhiên cũng có những cái báo chí thể thao đến lúc này họ cũng đã bắt đầu bàn tán xôn xao về chuyện phải chăng lại là một cái màn kịch nữa, và mục tiêu và mục đích cũng chỉ là đồng tiền mà thôi, khi mà Pacquiao anh đã từng nói giã từ sự nghiệp rồi và bây giờ lại quay trở lại. Đến cái tên tuổi như là McGregor cũng như vậy thôi, cái trận đấu 100 triệu đô la vừa mới kết thúc, bây giờ họ lại tiếp tục một năm mới. Phải chăng đây là một cái dự án mang tính tiền bạc nhiều hơn là thể thao thưa anh?
Tôi hoàn toàn đồng ý với những cái viết thể thao mà nói rằng là đây trận đấu này thì mang tính thương mại nhiều hơn là mang tính thể thao, bởi vì đây là hai cái tay võ sĩ đến từ hai môn phái khác nhau, môn võ tự do và môn đấm bốc. Thế nhưng mà đây cũng là hai cái võ sĩ gần trong thời gian trở lại đây là những cái kẻ chiến bại, và họ đều dường như không thực hiện được những cái gì mà họ đã làm được khi là giành chiến thắng trong những trận đấu trước đó. Và có lẽ sau cái trận đấu giữa Conor McGregor và Mayweather thì có lẽ rất là nhiều khán giả đã chứng kiến là đây chỉ là một cái cỗ máy để xay tiền, và có lẽ rất là nhiều khán giả sẽ quay lưng lại trận đấu với Manny Pacquiao và McGregor. Theo tôi nghĩ, nếu như những cái khán giả mà yêu thích quyền anh hay là yêu thích môn võ tự do thì họ sẽ tập trung theo dõi những cái trận đấu ở các quyền anh hạng nặng hoặc là những cái trận đấu tranh đai vô địch mà Anthony Joshua còn hoặc là thi đấu ở UFC. Trận đấu giữa Manny Pacquiao và Conor McGregor theo tôi nghĩ mang tính thương mại rất là nhiều.
Vâng, và với thông tin này thì tới đây tạp chí thể thao cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.